Thôi bây giờ học tiếp qua cái bài này luôn. Tức là tiếp cái phần cái phẩm ngũ ấm. Tức là lại nữa, nếu đã có sắc quả thì ắt chẳng dùng sắc nhân, nếu không có sắc quả thì cũng chẳng dùng sắc nhân. Cả hai chỗ có sắc nhân ắt chẳng đúng. Nếu trước ở trong nhân mà có sắc, tức là có sắc quả, thì chẳng gọi là sắc nhân. Nếu trước ở trong nhân không có sắc, cũng chẳng gọi là sắc nhân. Hỏi: nếu hai chỗ đều chẳng đúng, nhưng có cái sắc không nhân, hay là nhưng có không nhân mà có sắc, thì có lỗi gì? Đáp: không nhân mà có sắc, việc ấy trọn chẳng đúng. Thế nên người có trí chẳng nên phân biệt sắc. Nếu ở trong nhân mà có quả, hoặc là trong nhân không quả, thì việc này còn chẳng có thể được. Huống nữa là không nhân mà có sắc. Thế nên nói không nhân mà có sắc thì việc đó trọn chẳng đúng. Thế nên người có trí chẳng nên phân biệt sắc. Phân biệt gọi là phàm phu, do vì vô minh ái nhiễm tham trước nơi sắc, sau đó mới do tà kiến mà sanh phân biệt hí luận, nói ở trong nhân có quả không quả, vân vân. Nay ở trong đây tìm cái sắc chẳng thể được, thế nên chẳng nên phân biệt. Lại nữa, nếu quả mà giống với nhân thì việc ấy ắt chẳng đúng. Nếu quả chẳng giống nhân thì việc ấy cũng chẳng đúng. Nếu quả mà cùng với nhân giống nhau thì việc đó chẳng đúng. Vì nhân thì tế, quả thì thô. Nhân quả sắc lực, sắc tức là hình sắc, lực là năng lực đó. Nó mỗi cái đều có khác. Như vải thì giống với sợi thì ắt chẳng gọi là vải, vì sợi thì nhiều mà vải thì chỉ là một. Chẳng được nói nhân quả giống nhau. Nếu nhân quả chẳng giống nhau, việc đó cũng chẳng đúng. Như sợi gai thì chẳng có thể dệt thành cái lụa, sợi gai thì chẳng dệt thành lụa, sợi thô thì chẳng dệt thành cái vải mịn. Thế nên chẳng được nói nhân quả chẳng giống nhau. Hai nghĩa, vì hai nghĩa chẳng đúng nên không có sắc, không có sắc nhân. Thọ ấm và tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, vân vân. Ngoài ra tất cả pháp đều đồng với sắc ấm. Bốn ấm và tất cả pháp cũng nên như thế mà suy nghĩ để phá. Nay thì người tạo luận, tức là nay luận chủ muốn khen ngợi, vì muốn khen ngợi nghĩa không nên nói và kệ. Nếu người có vấn đáp, nếu người mà có đến hỏi lìa không mà muốn đáp, thì đây ắt là chẳng thành đáp. Điều đồng với cái nghi của họ, cái nghi của người kia. Nếu người mà có nạn vấn, lìa không mà nói lỗi của họ, tức là của cái người kia, thì đây cũng chẳng thành nạn vấn. Điều đồng với cái nghi của người kia, tức là của người mà gọi là đối tượng. Nếu người khi luận nghĩa mà mỗi bên có cái chỗ chấp, lìa nơi cái nghĩa không mà có vấn đáp, tức là có hỏi đáp, thì điều chẳng thành vấn đáp. Điều đồng với, tức là vì điều cũng đồng nghi. Như người nói bình là vô thường, thấy không? Thì cái người hỏi mới là nói tức là gạn lại, vì sao mà vô thường, thì người này mới đáp rằng vì từ cái nhân vô thường sanh. Thì đây chẳng thành đáp. Tại sao? Vì trong nhân cũng nghi, chẳng biết nó là thường hay là vô thường. Đó là đồng với cái chỗ nghi của người kia. Còn người hỏi, nếu mà muốn nói về cái lỗi của người kia, nói lỗi trở lại đó, thì cũng chẳng y nơi nghĩa không mà nói các pháp là vô thường, thì ắt cũng chẳng gọi là nạn vấn. Tại sao? Vì ông nhân vô thường mà phá cái thường của tôi, thì tôi cũng nhân cái thường mà phá cái nghĩa vô thường của ông. Nếu thật là vô thường thì không có nghiệp báo, mắt tai vân vân, các pháp niệm niệm diệt cũng không có phân biệt. có những cái lỗi như thế đều chẳng thành nạn vấn, đồng với cái chỗ nghi của người kia. Nếu y nơi cái nghĩa không mà phá thường thì không có lỗi lầm. Tại sao? Vì người này chẳng chấp lấy cái tướng không, thế nên nếu muốn vấn đáp thường phải nên y nơi cái pháp không. Huống nữa là người mà muốn cầu tướng tịch diệt lìa khổ thì như vậy. Ở đây là tiếp, trước là nói về cái này sắc mà là có nhân, không nhân thì cũng không thành, thấy không? Thì ở đây mới tiếp, tất nhiên là nếu mà đã sắc mà nó đã có sắc, cố định nó có sắc rồi á, tức là thành ra cũng giống như là có cái quả rồi á, thấy không? Thì chẳng cần dùng cái sắc nhân chi nữa. Tất nhiên là ví dụ như cái sắc này nó đã cố định, nó có sẵn rồi thì nó không cần phải có cái nhân để mà nó mới thành. Vì cái quả nó có sẵn rồi, nó cố định rồi, thấy không? Còn nếu mà không có cái quả này mà nó cố định á, nó không có, trước nó cố định nó không có, thì nếu mà cố định nó không có rồi á, thì cái sắc nhân đó là sắc nhân của cái gì? Thì cái này là gọi là trong phẩm nhân duyên trước đã phá rồi đó. Tức là trong nhân mà trước có quả hay trước không quả đều không thành, thấy không? Cho nên nói rằng cả hai chỗ mà có sắc nhân thì đều chẳng đúng. Tức là ở trong nhân mà trước có sắc thì chẳng gọi là sắc nhân, mà nếu trong nhân mà trước không sắc thì cũng chẳng gọi là sắc nhân, vì cái nhân nó không có thành. Nhưng bây giờ thì cái người hỏi, tức là ngoại nhân, mới hỏi thêm. Bây giờ nếu cả hai chỗ đều chẳng đúng, nhưng mà bây giờ có cái sắc không nhân á, thì có lỗi gì? Tất nhiên là không nhân mà có sắc á, không nhân mà có quả đó, thì có lỗi gì? Thì ở đây, lượng chủ bà kệ mới nói giải thích rõ ràng, nghĩa là không nhân mà có sắc, tức là có sắc quả đó, thì việc đó không có đúng. Thế nên cái người mà có trí sáng suốt á, chẳng có nên phân biệt về sắc. Tất nhiên là cái này thì trong cái phần giải thích thì nó rất là rõ ràng, không? Tất nhiên là Ngài Thanh Mục Ngài giải thích rõ ràng, trong nhân mà có quả hay không quả đó thì cái việc đó còn không có thể được. Tất nhiên là có cái nhân, không? Có cái nhân mà nó không quả, mà hoặc là có quả đó thì không còn không có thể mà có cái nghĩa được. Huống nữa là không nhân, có nhân mà còn không được, huống nữa không nhân là cái chuyện vô lý rồi, không? Cho nên nó không nhân mà có cái quả sắc á, thì chuyện đó là càng vô lý thêm nữa. Cho nên ở đây không có phá nhiều là như vậy đó, nghĩa là trước có nhân đó, không? Có nhân mà rồi thì trong cái nhân đó hoặc là cố định có quả hoặc là cố định là không có quả thì đều không có thành quả. Thì như vậy mà không nhân thì nó càng vô lý thêm nữa, cho nên là không có phá thêm nhiều. Thì như vậy để mà nói rằng kết luận là cái người mà có trí chẳng có nên phân biệt về sắc. Tất nhiên là trong mọi cái trường hợp để mình phân biệt thấy rõ cái sắc này là cũng là cái tướng đối đãi. Tất nhiên là nó đây là cái sắc này thì nó đối với cái nhân mà nó thành. Tất nhiên là nhân quả nó đối đãi với nhau. Cái sắc này nó phải đối với cái tứ đại, sắc này là cái tứ đại mà gọi là cái tứ đại sở tạo, là cái tứ đại mà nó được thành quả, thì nó phải nhân cái tứ đại ở bên ngoài, hoặc là gọi là cái tứ đại mà nhân á, không? Gọi là cái sắc nhân đó, là cái tứ đại nhân, có cái tứ đại làm nhân rồi mới có cái tứ đại này là quả. Hai cái nó phải nó đối đãi với nhau mà nó thành. Nếu mà cái tứ đại bên ngoài trước mà nó có cái sắc này rồi á, thì cái này không thành nữa, nó có sẵn ngoài rồi, thì nó phải đối đãi nhân cái sắc tứ đại mà nhân đó, cho nên mới có cái tứ đại này, cũng nhân cái tứ đại này thì mới biết cái tứ đại kia nó là nhân, chứ còn cái tứ đại kia nó không cố định là nhân cho cái tứ đại này, phải không? Bởi vì nếu không có cái này á, thì những cái tứ đại kia nó có thể là nó thành cái khác, không? Hoặc là thành cái bình, hoặc là thành cây, hoặc là thành con bò, con heo gì chẳng hạn, thì nó không hẳn là thành cái này, không? Thì như vậy là nó không có cái cố định, mà nó gọi là cái nhân duyên nó đối đãi mà nó thành, mà đã là nhân duyên đối đãi mà thành, tức là nó không có cái thực thể. Vì vậy cho nên chỉ là gọi là cái giả tướng mà nó duyên hợp mà nó thành thôi. Vì vậy cho nên không có nên phân biệt. Không phân biệt này, mình đừng có nghe nghĩ theo cái này gọi là không phân biệt, tức là không biết gì hết hoặc là không có gì hết, không? Mà không phân biệt ở đây á, là vì biết rõ nó, không? Là không có cái gọi là cái thực thể mà cố định thật, chỉ là cái giả tướng duyên hợp, đủ duyên, nó đối đãi nhau thì nó có ra, khi mà nó hết duyên thì nó tan đi, thì như vậy là chỉ là tạm có. Vì vậy cho nên là không có phân biệt, là không có phân biệt khởi cái niệm mà cố chấp nó là thực có hoặc là thực không, không? Nếu chấp và thực có này, tất nhiên là giống như là mọi người mà cho cái sắc này là nó thực có, mà chấp cho nó thực có, cho nên là khi nó tan thì nghĩa là sanh khổ, hoặc là chấp nó thực không thì thành ra đoạn diệt. Nếu mà chấp nó thực không á thì gọi là thân này khi mà nó chết rồi thì mất luôn, mà mất luôn thì vậy thì nó không còn có cái gọi là nhân quả nghiệp báo, mặc tình làm ác bao nhiêu cũng không sợ, vì nó không mà không chết rồi nó mất tiêu. Thì như vậy là đều có những cái lỗi lầm. Vì vậy cho nên hiểu rõ được cái nghĩa không này thì không có chấp, không có phân biệt, mà chấp nó là hoặc là thực có hoặc là thực không, thì vậy gọi là không có phân biệt về sắc, chứ không phải là không phân biệt là không biết hết, giống như cây như đá. Rồi bây giờ tới phá về cái nhân quả mà tương tự và chẳng tương tự, không? Đây bởi vì có một số người thì chấp rằng cái nhân quả, tức là cái nhân quả, cái sắc này nó là tương tự với cái sắc đời sau, hoặc là nó khác với sắc đời sau, thì như vậy là cũng có cái chấp tương tự, tất nhiên nó đồng loại, mà chẳng tương tự tất nhiên gọi là có cái phần cái quả dị thục đó, chấp cái quả dị thục đó nó khác. Cho nên ở đây mới phá tiếp. Nếu quả mà giống với nhân thì việc đó cũng chẳng đúng, mà quả chẳng giống nhân thì cũng chẳng đúng, cả hai đều chẳng đúng. Thì ở đây qua cái thí dụ thì mình thấy rõ hơn, không? Nói về nghĩa là quả mà nếu mà nó giống với nhân á, không? Thì bây giờ thí dụ bởi vì cái nhân thì nó tế mà cái quả nó thô thì làm sao mà nó giống được, phải không? Nó rõ ràng cái nhân, thí dụ như là cái nhân là cái sợi chỉ là cái nhân, còn cái tấm vải là cái quả, không? Thì cái sợi chỉ là từng sợi nó nhỏ mà nó có nhiều, còn cái tấm vải thì nó to mà nó chỉ có một tấm thôi, thì vậy làm sao mà nó giống nhau được? Tất nhiên là không thể nói cố định là giống nhau,